Giết lươn hay là giết ếch thì rất là thảm khốc. Họ giết ếch thì là họ chặt hết cả bốn cái chân của con ếch, chặt cái mỏ của con ếch, rồi họ mới rạch bụng moi ruột, khủng khiếp ghê lắm, khi như cõi địa ngục. Còn lươn thì họ, nếu người nào ở đây chúng ta mà từng hay đi vào trong cái chợ cá sẽ thấy người ta giết lươn như thế nào. Nó có một cái khúc gỗ cắm một cái đinh nhọn hoắt cả, xong rồi nó dựng đứng như một cái đề ca. Rồi mấy cái người mà sát thủ đó, họ có cái nhân duyên sát, cho nên bàn tay của họ nó cũng sát lắm, chứ không phải bàn tay để cứu. Thành ra họ bắt con lươn một cách hết sức là dễ dàng. Họ chộp, mình chộp là nó vụt lên vụt xuống, nhưng mà người ta chộp con nào đó là dính lên đấy. Và khi chộp thì họ đập một cái đó, thì cái đầu của con lươn nó đâm vào cái đinh nhỏ mắt. Rồi thì họ mê tước cái con lươn nó ra, dễ sợ lắm. Mà cứ như thế đó mà hành hình ngày này con ngày nọ, tháng này con tháng kia, tính ra thì họ gom góp không biết cơ ma nào nghiệp sát. Ngược hẳn lại với lại Đức Phật thì sở dĩ mà như vậy đó là bởi vì chúng ta cũng có thể nói rằng, bởi vì phàm phu thì cứ suy nghĩ là như vậy, là miễn mình sống được, miễn mình có lợi. Còn cái vấn đề mà mình có làm tổn thương hay lợi ích gì đó cho loài khác hoặc cho người khác, chuyện đó là chuyện tùy theo cái lợi của mình. Nếu mà không có, mình không cần tới lợi thì mình cũng chẳng có làm ai tổn thương, mà mình cũng chẳng có làm cho ai lợi lộc. Và nếu mình cần thì mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện là nên làm lợi hay nên làm hại, và bằng cái cách nào thì mình có lợi, và cứ như thế mà họ làm. Nếu mà họ biết cái nhân quả nó thì như hôm qua chúng ta có đề cập đến, thì họ hiểu rằng là làm sao có những cái nhân mà gây hại, gây họa mà lại được cái quả là lợi bao giờ. Đâu có bao giờ mà lại có cái khi mà mình có thể rằng là trồng quả mà lại nó lại thành rau, hay là mình trồng rau mà nó ra quả. Có khi nào đâu mình gieo hạt rau muống hay là hạt rau rền xuống mà tự nhiên nó lại lên cây xoài. Nếu làm gì có cái chuyện đó. Thì cái này cũng vậy, khi mình gieo những cái nhân mà hại, làm sao để có một cái quả ngược lại, nó là kết quả mà phúc được lợi được. Thành ra đó không chỉ là cái vấn đề là chúng sinh không tin vào phép màu của nhân quả, chúng sinh không tin vào thượng đế nhân quả. Nhân quả nó chính là thượng đế, bởi vì thượng đế cũng không cải được nhân quả, thượng đế cũng không tài nào mà đạt một cái người mà thánh thiện xuống dưới địa ngục được, không tài nào. Và thượng đế cũng không tài nào mang ma quỷ lên thiên đường được. Không phải là thượng đế không muốn mang được. Ma quỷ tới đâu thì cái cảnh giới đó đều thành cảnh giới của ma. chư thiên tới đâu thì cảnh giới ấy trở thành cảnh giới của chư thiên, cho nên không thể nào mang ma vào cảnh giới chư thiên được. Do đó mà chúng ta hiểu rằng là nhân quả đó chính là cái yếu tố quyết định mọi sự. Bởi vậy nói một cách mà gọi là hết sức là thành thật, không có nói thách, nói đúng á, thì cái cầu cái gì linh nhất? Cầu nhân quả linh nhất. Cầu Phật, cầu Thượng Đế không linh bằng cầu nhân quả. Cầu nhân quả tức là cầu mình muốn cái quả đó gì, mình hãy cầu cái nhân của cái quả đó, đó là linh nhất. Ở khi mình cầu tức là mình suy nghĩ đâu là cái nhân của cái quả đó, mình cầu làm được, có được cái nhân ở trên nó thì mình sẽ có cái quả. Lát nữa đây chúng ta sẽ dùng ngọ ăn có đường đó, để cho chúng ta vì liệu hình khô nó coi như là lương dược để mà chữa cái bệnh khô héo của cái cơ thể, thì cái đó chúng ta không có thể dựa vào sự cầu nguyện mà không ăn, mà chúng ta cứ mạnh khỏe. Để lát nữa đây chúng ta có hè nhau cầu nguyện để mà buổi trưa hôm nay khỏi phải ăn qua đường cũng bất thành. Và giả sử như bây giờ chúng ta đói meo chúng ta có thể tập hợp ở bất cứ một ngôi thánh đường nào, ngôi chùa chiền nào, cầu bất cứ một cái vị thần linh nào cho đến cả Đức Phật để cho chúng ta no mà khỏi ăn, không thành. Nhưng mà cầu cái gì sẽ thành? Cầu ăn thôi. Ăn vô thì tự nhiên no, đó là nhân quả. Cho nên Đức Phật chưa bao giờ chủ trương và chưa bao giờ hứa là mọi người hãy cầu ta thì mọi người được giải thoát và giác ngộ. Đức Phật khi nào cũng nói rằng là sở dĩ cầu Đức Phật mà được giác ngộ là bởi vì Đức Phật ban cho mình một thứ pháp dược. Ban cho mình cái pháp dược đó chính là cái vấn đề rằng là hiểu biết nhân quả, cứ phục sự chúng sinh đi thì từ dưng mình sẽ được thành tựu. Thành ra ở cuộc đời này thì chúng ta đi làm đi ăn là chúng ta lo cho người khác. Chính cái việc đi làm ăn lo cho người khác đó là cái công việc lo cho bản thân mình hợp pháp duy nhất, an toàn duy nhất. Điều đó rành rành đó trước mọi người. Nhưng mà rồi thì người ta lại không có chịu mà tin sâu cái điều đó. Cho nên trên cái phương diện mà ở cuộc đời này mình cầu việc làm thì mình có no đủ, chứ không phải mình cầu Thượng Đế nào để mình có no đủ. Cho nên người ta cầu Thượng Đế, cầu Phật để người ta có việc làm, và có việc làm thì người ta được no đủ. Không ai trực tiếp cầu Đức Phật như Thượng Đế mà mình khỏi đi làm mà mình vẫn no đủ. Thành trực chung cầu thì người ta cũng cầu Phật hay cầu Thượng Đế để người ta được cái nhân. Nếu mà suy đi nghĩ lại là để người ta được cái nhân. Thế thì như vậy đó, thì Đức Phật đã chỉ cho mình rồi, đã chỉ cho mình một cái phương pháp để mà mình có thể thực hiện tất cả những cái điều đó mà không cần cầu nữa, là chỉ cầu một lần, tức là chỉ học pháp của Đức Phật một lần. Và Đức Phật bày cho mình cái phương pháp đó, mình áp dụng cả đời. Cũng giống như mình đi học nghề, nên người ta bày dạy nghề cho mình rồi thì không có mỗi ngày mình phải tới hỏi lại cái nghề đó, mà khi mình học xong cái nghề đó thì cái nghề đó sẽ nuôi sống mình suốt đời. Thế thì khi mình học được Phật pháp á, thì Phật pháp ấy á, sẽ giúp cho mình á, không phải suốt đời mà có nghĩa rằng là muôn đời. Và khi được Phật pháp giúp mình muôn đời đó thì giúp bằng cách nào? Là do vì bởi vì mình hiểu mọi cái yếu tố của nhân quả, là thiện nhân thì đưa đến thiện quả, và thanh tịnh nhân thì đưa đến thanh tịnh quả. Thanh tịnh với thiện khác nhau ở một cái điểm rằng là thiện thì là đại khái mình vẫn khi nào cũng có một cái biên giới với ác, và mình khi nào cũng đối nghịch với lại cái ác. Còn thanh tịnh đó thì không có một cái gì đối nghịch hết, thanh tịnh thiện luôn cả cái ác. Tức là ác đến với thanh tịnh á, thì thanh tịnh làm cho cái ác ấy trở thành thanh tịnh. Tức là giống như là Đức Phật đó, thế mà bất cứ một cái kẻ nào làm ác với Ngài, kẻ đó cũng đều thành có công đức, mà kẻ đó không gặp cái quả báo ác. Là tại sao? Tại vì cái người làm ác với mình á, mình đau khổ tột cùng, cho nên người ấy phải chịu cái hậu quả đau khổ sau này. Còn khi mà làm ác với lại bậc Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo thì lại giúp cho cái bậc Bồ Tát ấy thành tựu hành nhẫn, hành tựu cái sự bố thí. Thành ra vì như thế người ấy trở thành người có công mà không phải có tội. Cho nên người ấy trở thành là người làm nghịch hạnh, tức là làm cái sự nghịch mà lại giúp cho người kia thành. Cho nên Đức Phật mới bảo rằng là lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy ma vương làm bạn đạo, lấy kẻ phá hoại làm người giúp đỡ. Thành ra như thế đó, chúng ta mới thấy thanh tịnh là cái gì. Thiện không làm được chuyện đó, thanh tịnh mới làm được. Cho nên lấy cả kẻ phá hoại làm người giúp đỡ nữa, lấy cả ma vương làm bạn đạo, lấy bệnh khổ đã làm thuốc hay. Cho nên chẳng có một cái gì đó có thể làm cho người tu Bồ Tát Đạo, hay nói chung là chư Bồ Tát chư Phật xao xuyến. Mà nói tóm lại, do nơi cái tâm thanh tịnh đấy đó mà nghịch cảnh thành duyên tiến tu, mọi cái nghịch cảnh đều trở thành cái duyên để mà mình tiến bộ trong cái sự tu. Như vậy thì Đức Phật đã dạy cho mình một cái phương pháp tuyệt vời, đó nó mới gọi nó là một phương pháp, đó là vi diệu pháp, tức là một cái pháp vi diệu. Nếu có được cái pháp ấy thì mình biến mọi nghịch cảnh thành duyên tiến tu, mình biến hết tất cả ma nó trở thành bạn đạo, mình biến tất cả kẻ mà phá hoại làm cái người giúp đỡ. Mình có thể mà làm biến hết như thế, tỉnh là như thế đó, thì mình quá viên mãn, mình có đối thủ, mình có kẻ phá hoại mà ai ai cũng giúp đỡ mình, mình có ma mà ai ai cũng trở thành bạn đạo của mình. Còn cái gì lý tưởng hơn được? Mà muốn như thế thì đương nhiên nó phải thấu rõ tụt cùng những cái mối nhân quả, tức là nhân như thế nào thì được quả như vậy. Thế thì muốn được một cái quả mà thanh tịnh như Đức Phật thì đương nhiên cũng phải gieo một cái nhân là thanh tịnh lắm, tức là không có khi nào cảm thấy là vì tôi, tại vì vì tôi mà tôi vui, vì tôi mà tôi khổ. Có nỗi khổ nào mà lìa cái vì tôi ra đâu, có niềm vui nào mà thoát ra khỏi cái vì tôi đâu. Cho nên khổ lạc gì cũng nơi tôi, mà do cái khổ lạc cho nên vì vậy mà tôi quyết định làm đủ mọi chuyện thiện ác, do đó mà tôi bất tịnh, và do đó tôi phải chịu những cái hậu quả, rồi tôi phải đi cầu nguyện. Mà tôi quên đi rằng là cầu cái gì nữa. Đức Phật đã cho ban bốn sự cầu nguyện đó cho mình rồi, mà cho rất là đồng đều cho tất cả. Đức Phật cho riêng một người, cho tất cả, nhưng mà người nào nhận được là người đấy có nhân duyên với Đức Phật. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là hết thảy tứ chúng mà quy y với Đức Phật là Đức Phật cho đồng đều qua kinh điển, qua những lời dạy của Ngài. Thế nhưng có rất là nhiều người không hề biết tới những lời dạy nói trên đó, mà đó lại là tuyệt đại đa số. Chứ thì vì như thế mà tôi mới chắc rằng là Phật tử thì đông mà đi tu học thì quá ít. Như vậy thì cái số đông kia là một cái số hết sức là vô duyên với Phật Pháp, mà cái số đông kia là chỉ có kéo nhau đi cầu nguyện. Cho nên hễ cũng sao giới hạn thì chật đường, chật xá, chật cá chủ triển, mà tu học thì chẳng thấy mặt mày đâu. Mà đi cầu thì Đức Phật chưa có khi nào mà Đức Phật nói đến cái chuyện đó cả. Mình toàn là y vào những cái bất giáo mà hành. Đức Phật đâu có dạy mình cũng sao giới hạn mà tự nhiên mình lại thực hiện. Đức Phật không có bày cho mình rằng là cứ mỗi độ như thế đó, là thân riêng đó, mình cũng sao giới hạn thì mình sẽ an được cả năm, mà chẳng có cái kinh nào nói hết, chẳng có kinh nào quy định rằng là cái đó hữu hiệu một năm thôi, cũng như như bác con trai chỉ hữu hiệu một ngày, cái đó hữu hiệu một năm thôi, cho nên đến rằm tháng giêng sang năm thì lại phải tiếp tục cúng sao nữa. Ai bày ra chắc chắn không phải Đức Phật, mà còn ngược lại, Đức Phật còn răn đe và cấm nữa. Thế mà tuyệt đại đa số làm điều Đức Phật cấm và răn đe, tuyệt đại đa số làm điều mà Đức Phật không dạy, và thiểu số ngồi đây là y giáo phụng hành là làm những điều Đức Phật dạy, luôn luôn là thiểu số ở bất cứ ngôi chùa nào, ở bất cứ chỗ nào, phương trời nào, và bất cứ thời đại nào. Tức là trong thập phương đó, mà tam thế thì cái con số tu khi nào cũng ít. Rồi cái con số mà đắc được ở trong cái con số ít này là ít nữa. Tức là tinh tiến đó, tức là thề thế thế thường hành đó, là ít nữa. Tại sao vì như vậy đó mà chúng ta mới thấy rằng là thế giới này nó mới đảo điên. Nó đảo điên cho nên nó không phân biệt được nhân và quả. Người điên đó, họ không có phân biệt được là trời lạnh thì phải mặc áo ấm, cho nên người điên có đôi khi họ khủng, họ điên, họ cực trần, họ đi ra ngoài trời tuyết, mình nói họ điên. Họ ăn, họ uống, họ cũng không phân biệt được thức ăn nào độc, thức ăn nào tốt. Họ ăn dơ dãy bừa bãi, không có theo một cái thể thức dinh dưỡng vệ sinh nào cả, mình bảo họ điên. Tức là họ không có theo đúng cái chân lý của cuộc đời. Có nghĩa là lạnh thì phải máu ấm, đói thì phải ăn, khát thì phải uống đó. Mà họ làm loạn cao cao thì mình nói họ là điên. Nhưng mà nếu mà mình xét lại chỗ ký đó thì tất cả chúng sinh dưới mắt của Đức Phật đều điên. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh là điên đảo, là mộng tưởng. Bởi vì chúng sinh làm ác để mong có lợi, không điên là gì, quá điên nữa đó. Chúng sinh muốn giải thoát mà chúng sinh đắm say cái hình hài này, cái tôi này, và luôn luôn chỉ cầu nguyện cho cái tôi này, không cầu nguyện sự mà bỏ cái tôi không giải thoát này đi. Như là con cá bỏ thân cá Như chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như là khi mà chúng ta phóng sinh, chẳng hạn như đấy mà thường tọa chủ trì ở đây mà nhắn nhủ mấy con cá đó, thì khi mà phóng sinh đó, qua cái bài mà pháp ngữ đó, là pháp ngữ đó đã nhắn nhủ cái loài cá rồi đó. Thầy chủ trì hồi nãy nhắn nhủ lại một lần nữa đó. Thì rằng là mọi người cũng dễ nghe hiểu, là qua tiếng Việt Nam, tức là nói hẳn là như vậy, đó là bỏ cái thân này đi, xả cái báo thân này đi, thì đầu thai lại thân người, thân trời, hoặc hơn nữa là vãng sinh. Mình ao ước cho con cá như vậy, mình không có ao ước cho con cá, mình thả nó mãi mãi là một con cá, để cho mình thả hoài. Mình sẽ nói với nó là nó trở thành kiếp người giống mình đi, thì từ đó trở đi nó không cần phải được phóng sinh nữa, nó không cần được cứu nữa, và nó có khả năng cứu, cho nên nó hãy nhờ nhân duyên này mà trở thành thân người. Mình nhìn như vậy, Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát thì nhìn mình bảo rằng là bỏ cái thân này rồi thì trở thành thân Bồ Tát đi nha, trở thành cái thân của Thanh Văn đi nha, đừng có làm cái thân phàm phu này nữa nha, mắc công ghê lắm, sinh lão bệnh tử, điên khùng, điên đảo, đảo điên, không phân biệt được nhân quả gì cả. Cho nên vì vậy không biết thế nào là hạnh phúc, mà lấy mọi cái khổ làm hạnh phúc, lấy sinh lão bệnh tử này làm hạnh phúc, cho nên không chịu bỏ. Như con cá kia, nó lấy cái chuyện mà bơi ở trong nước, ăn giun, ăn dế, ăn sâu, ăn bọ là hạnh phúc, và nó cứ cầu nguyện nó được cái hạnh phúc như vậy hoài. Mình mà hạnh phúc đó tầm thường quá, hèn kém quá, hãy mong cầu những cái hạnh phúc cao hơn. Đó là những cái hạnh phúc không phải chỉ cầu được như vậy, được người ta cứu, được người ta bỏ qua, được người ta giúp đỡ, mà hãy cầu được những cái phúc cao hơn, tốt hơn, là hãy giúp người ta, hãy ban bố cho người ta, hãy bảo vệ được người ta, phúc đó cao hơn nhiều lắm. Sao không cầu? mà lại có thể làm được, chứ không phải là không thể được. Cho nên nếu con cá nó giác ngộ, ngày hôm nay mấy con cá đó nó được nghe pháp ngữ, nó được nghe niệm Phật, nó được nghe kinh kệ. Chúng ta tụng đại bi đó là để giải trừ tội chướng cho chúng. Tội chướng mà phải mà mất thân người bị làm thân xúc sinh đấy. Vậy chúng ta gieo những cái nhân duyên cứu độ, là nhân duyên của Bồ Tát Đạo đến cho chúng. Và chúng ta cầu nguyện là bằng cái nhân duyên cứu chúng hôm nay, chúng ta sẽ có thêm được cái quả là càng cứu nhiều hơn nữa trong tương lai. Và nhờ như vậy chúng đã giúp cho chúng ta leo lên một bậc. Và cứ như vậy, những chúng sau giúp chúng ta leo lên một bậc, cho đến khi lên tới tận đỉnh điểm, tức là viên mãn. Thành ra vì như thế, chúng có công lao lắm. Chúng là một bậc tiến tu của chúng ta trong một giai đoạn. Thành ra nhờ cái nhân duyên đó, chúng sẽ được kết quả, chúng sẽ leo lên được cái bậc của chúng ta ngày hôm nay, trong một tương lai gần. Thành ra đó là cái yếu tố của nhân quả. Thế thì những cái người tu đó, người tu học đạo Phật vì thiếu học Phật Pháp, vì không hiểu nhân quả, vì vẫn điên điên rồ rồ, cho nên vì như vậy bác bỏ những cái lập luận này. Cho nên bác bỏ là nói rằng là cần gì phải phóng sinh, cần gì phải bố thí. Nhưng đến lúc họ cần thiện thì họ hơn ai hết chạy đi lo phóng sinh và lo bố thí, và cầu nguyện suốt cả đêm không biết mệt. Và bình thường mà bảo tụng kinh hay tu bát con trai một ngày một đêm này, họ mỏi mệt, họ sợ lắm. Nhưng mà đến khi mà họ gặp một cái gì đó khó khăn trong cuộc đời hay là nguy biến gì, thì họ tụng kinh suốt đêm, họ cầu nguyện suốt ngày, họ miệng mệt, họ chạy đi phóng sinh và bố thí ồ ạt, chạy đến chùa cúng dường tam bảo dồn dập, mà bình thường thì chẳng thấy mặt mày và tâm hơi, toàn là khát nước mới đào giếng, mất dê rồi mới biết là cổng chuồng, toàn là làm những hành động quá chế mà lại không đúng nhân đúng quả. Chẳng có cái tai nạn nào do nơi nghiệp báo của mình tạo ra mà thông qua sự cầu nguyện mà nghiệp báo ấy được sửa đổi. Kẻ nào gieo kẻ ấy gặp. Cho nên rằng là không có cái gì thay đổi được. Đức Phật không có thay đổi được. Nếu Đức Phật thay đổi được thì Đức Phật làm cho tất cả chúng ta ở đây giác ngộ rồi, chứ Đức Phật chẳng có ngồi yên nó làm gì. Cho nên Đức Phật chỉ làm được một chuyện là đem cái pháp đó truyền dạy cho chúng ta. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói Như Lai chỉ là người chỉ đường, còn quý vị là những người từ thắp đuốc lên mà đi. Nhớ như vậy, Như Lai là chỉ rành rẽ con đường đi cho mình rồi, giờ đây mình phải tự đi. Chỉ rành rẽ đó là khai thị, mình phải tự đi đến là ngộ nhập. Nên do đó vì thiếu tu thiếu học cho nên mới điên. Thế vì vậy thì chúng ta cũng có thể nói một cách nôm na là như vậy là ha. Khi chúng ta nếu ở đây mà chúng ta có người nào mà từng tới một cái nhà thương điên để mà gọi là giúp đỡ cho quà cho gì, thì chúng ta cũng có thể nhận ra những cái điều sau đây. Bước vào một cái nhà thương điên hả? Thì cái nhà thương điên ấy tức là cái người bệnh nhân bệnh điên, nó lộn xộn tư tưởng hết, nó không phân biệt được phải trái, nó không phân biệt được cái gì. Thì ở đây nó cái phải trái nhất là cái vấn đề nhân quả, là làm thiện được thiện, làm ác được ác. Toàn bộ chúng sinh nó không phân biệt được điều đó, cho nên nó nghĩ nó khủng bố để nó lên thiên đường, nó giết người để lên thiên đường. Thành thử ra điên hết, nó không phân biệt được phải trái. Toàn bộ con người không được phân biệt được phải trái, cho nên bày làm điều phải là có lợi cho mình thì bác bỏ. Vì bác bỏ cho nên không có lợi, không có lợi thật, cho nên đến khi gặp hỏa hại thì lại chạy đi cầu nguyện, mà lại chỉ tin vào cái chuyện cầu nguyện mà không tin vào nhân. Mà ban nãy tôi nói không cầu thượng đế được, cũng chẳng cầu Đức Phật được, chỉ cầu nhân được thôi. Phải sám hối. Sám hối có nghĩa là từ nay trở đi cạch những cái nhân đó, và từ nay trở đi sẽ tạo dựng những cái nhân mới. Đó là ý nghĩa của sám hối. Cho nên vì như vậy Phật, trong Phật Pháp bắt buộc cái người nào mà muốn sửa sang mình lại á, thì đương nhiên cái người ấy phải tu sám hối. Cho nên tu hành sám hối cũng là một pháp tu của những người tu Bồ Tát đạo. Cho nên chính vì mình sám hối, cho nên hồi nào đến giờ mình làm cái gì cũng chỉ cho mình, thì giờ đây sám hối cái tội đó, từ làm cái gì cũng cho chúng sinh, cho đến đi đứng nằm ngồi thầy đều đương nguyện chúng sinh. Sám hối đấy, thay đổi hoàn toàn cái tâm. Tại vì tội tùng tâm khởi, tương tâm sáng. Tối do tâm sinh, cho nên sáng ngay tại tâm. Mà nếu cái tâm đó mà diệt rồi thì tội đó mới vong. Thành ra bỏ cái tâm phàm phu đi, pháp cái vô thượng tâm, ấy là một phương pháp sám hối. Bỏ cái tâm phàm phu đi là bỏ điên, phát cái tâm vô thượng là phát cái tâm tỉnh. Thành ra nó là sám hối. Và Đức Phật dạy rằng là sám hối ấy thì mình có thể giải thoát mọi sự đau khổ. Thì do đó thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là từ cái tam giả quản tu cúng dường và cho đến cái tứ giả sám hối nghiệp chướng đó, đều là những cái pháp tu của Bồ Tát đạo hết. Cho nên vì vậy đó, thì đối với lại Bồ Tát thì đương nhiên mọi cái nhân rất là quan trọng. Cho nên vì như vậy đó, bất cứ cái nhân nào đó mà thuộc về thiện nhân thì đều nhanh tay làm. Cho nên nếu chúng ta thọ Bồ Tát giới á, thì chúng ta cũng hiểu rằng là một khi một người thọ Bồ Tát giới mà biết có giảng pháp mà không đến nghe là phạm, biết đó là điều thiện mà không làm là phạm, thì giới của Bồ Tát là thường xuyên là tích cực như vậy. Thành ra vì như thế đó mà mới tích lũy, tức là biết có thiện pháp là can dự pháp, biết là ác pháp thì luôn luôn bất động, mà biết là thiện pháp thì luôn luôn không lẳng lơ. Thế nhưng mà tuy là mang danh là Phật giáo đồ, tuy là mang danh là có quy y rồi, thế nhưng khi khuyên làm thiện pháp thường hơi bực mình. Khi người ta khuyên mình làm thiện pháp thì mình bực mình, nói này nói kia. Khi nghe chuyện ác pháp thì hùa, khi nghe chuyện thiện pháp thì sinh nghi ngờ. Chẳng hạn như nói tại sao mình phải thả cá, mình tiền thả cá đó xong cho người nghèo phước hơn. Rồi khi cho người nghèo thì nói là tại sao phải đi cho những cái người nghèo này tiền đó, nó đem đi cúng chùa là công đức hơn. Và nếu mà mình cứ như thế là mình rốt cuộc mình không có làm thiện, mình chỉ đi tìm cái nào á mà có lợi cho mình thôi. Còn khi mình làm thiện đó là mình hoàn toàn vì chúng sinh. Nếu hỏi tại sao phải giải cá không để tiền nó làm gì, thì cái câu đáp chỉ là tại vì cúng cả. Hỏi tại sao mình đi cho những cái người nghèo này, tại vì muốn giúp người nghèo, câu trả lời như vậy thôi. Còn không cần phải biện luận, biện minh cái gì nhiều. Tại vì nguyện tu nhất thiết thiện, cho nên tôi cúng thả cá, tôi cúng bố thí cho người nghèo và tôi cúng hộ trì tam bảo. Tôi làm tất cả, không có nghĩa là bây giờ tôi đang thả cá, tức là có nghĩa tôi từ chối cho người nghèo, tôi từ chối hộ trì tam bảo, không có nghĩa như vậy. Người ta điên, cho nên người ta nghĩ là hết mình thả cá là mình không hộ trì tam bảo, là mình không cho người nghèo. Người ta tự nghĩ vậy, mà người ta không nghĩ đến cái chuyện rằng là nguyện độ hết thế chúng sinh. Mình hiểu rằng là con chim cá này cũng là thân bằng quyến thuộc của tôi, cho nên tôi phải cứu. Thân bằng quyến thuộc của bạn vì bạn điên, bạn nhận không ra, nhưng tôi tỉnh, tôi nhận ra, cho nên tôi cứu. Bạn điên cho nên bạn bỏ rơi, cho nên tôi, người tỉnh, phải thay thế cho những kẻ điên, cứu những người nạn nhân. Cho nên đã không cảm ơn cái người cứu dùng mà lại còn chê trách và dẹp pha. Điên nặng lắm. Cái bệnh điên đó, nó không bao giờ tỉnh. Mà vì nó không bao giờ tỉnh, cho nên nó sống mãi trong nhà tự điên, là ngũ trưởng ác thế, nó không ra được. Anh là người điên mà khi nó điên nặng hay nó không tỉnh thì nó nhất định không bao giờ được cho ra khỏi nhà tự điên. Thế thì chư Phật, chư Bồ Tát giống như bác sĩ, không điên, tỉnh, nhưng mà vào trong cảnh giới điên để trị chữa cho men điên. cho nên vào như Địa Tạng. Cho nên vì vậy chư Phật, chư Bồ Tát được coi giống như là đại y vương, đại dược vương, là những bậc thầy thuốc giỏi, những người trị liệu hay, vào trong cái nhà thương điên gọi là lục đạo này để cứu cái đám chúng sinh điên này, sao cho nó thức tỉnh, sao cho nó nhận được đâu là phải, đâu là trái. Nếu nó nhận được đâu là phải, đâu là trái thì nó sẽ diệt được cái trái, nó sẽ thành được cái phải. Cho nên khi nó nhận ra đâu là trái thì nó diệt được khổ tập, và nó nhận ra đâu là phải thì nó sẽ tu học cái pháp còn là đạo để đưa đến kết quả là tỉnh diệt. Còn nếu mà khi nó không nhận ra được phải trái, nó không hề biết đạo diệt với khổ tập khác nhau như thế nào, nó lộn xộn với nhau, cho nên nó là điên đấy. Bây giờ mình có thể nói là chư Phật giống như là chư Phật với lại các vị mà gọi là hàng mà gọi là đẳng giác á, thì là tức là thập địa Bồ Tát á, thì là coi cũng giống như là bác sĩ vậy. Còn mình nói ví dụ cái hàng mà tu tập Bồ Đề Đạo như chúng ta thì có thể gọi là giống như là y tá đó. Cũng giống như vậy thôi, rồi y tá, rồi từ 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 với cái kinh nghiệm thâm niên rồi thì mới leo lên cái hàng ngũ của bác sĩ được, tức khi nào mà trở thành cái mà bất thối chuyển đó. Tâm bất thối chuyển tức là vô sinh pháp nhẫn đó. Là có cái nghĩa là từ thất địa Bồ Tát trở lên, từ thất địa Bồ Tát là bắt đầu là vô sinh pháp nhẫn, tức là hàng không thối chuyển. Thế thì chúng ta đây là tập tành, nó giống như là y tá. Còn là hết thảy chúng sinh muôn loài, từ con chim con cá cho đến con người, thấy đều là bệnh nhân hết. Bệnh nhân trên nguyên tắc nói con người là vô minh. Thế nào là vô minh? Là không phân biệt được nhân quả, không phân biệt được phải trái, phải trái. Đó là vô minh. Đấy, vô minh đồng nghĩa mê điên đấy. Thành ra ở cái cảnh giới này là cảnh giới điên. Cho nên những cái người mà muốn phát tâm mà trở thành đại y vương thì những người đó phải vào trong bệnh viện điên để chữa chứ. Nếu mình muốn trở thành một vị bác sĩ giỏi mà mình từ chối bệnh viện thì làm thế nào mình trở thành bác sĩ giỏi, khi mình không có tâm chữa ai, và khi có thể mình cũng không có khả năng chữa ai, có kinh nghiệm chữa ai, bởi vì mình chưa bao giờ chữa, thì làm sao mình trở thành bác sĩ. Cho nên vì như thế chúng ta thấy tất cả các vị đại y vương trước khi trở thành đại y vương đều ngũ trưởng ác thế thể tiên nhập. Tất cả những người học ra bác sĩ đều thực tập ở đâu? Thực tập ở bệnh viện đúng không? Tức là tiếp xúc với bệnh nhân. Cho nên vì như thế, vì như vậy kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rằng là một ngày một đêm tu tập thanh tịnh ở đây, ở thế giới Ca Bà, thắng 100 năm tu tập ở trên cực lạc thế giới. Có nghĩa là nếu ở đây đó mình tu thanh tịnh 10 ngày 10 đêm thì mình sẽ thắng được 1000 năm tu tập trên cực lạc thế giới. Tại sao? Một người thực tập y khoa mà thực tập ngay trong bệnh viện, người đó một ngày thực tập có biết bao nhiêu trải nghiệm và kinh nghiệm. Còn nếu một người mà học y khoa mà không bao giờ bước chân vào bệnh viện, sống toàn với những người mạnh khỏe xung quanh thì coi như không từng trải nghiệm và thực nghiệm về cái vấn đề y học tí nào hết, thành ra tiến bộ rất là chậm. Đó là lý do tại sao Đức Bổn Sư phát tâm sau Đức Phật Đương Lai mà lại thành Phật trước. Tại vì Ngài làm cái chuyện khó làm là Ngài vào trong những cái bệnh viện nan y trầm trọng, an ủi và chữa trị cho bệnh nhân. Nhờ vậy mà Ngài thành Phật nhanh. Như vậy thì chúng ta cũng có thể gọi là do nơi Đức Phật mà chúng ta trước nhất chúng ta giác ngộ được một điều. Ồ đúng, mình là một gã điên. Từ khi biết Phật Pháp, mình mới nhận ra mình điên. Còn trước khi biết Phật Pháp, mình cứ ngỡ là mình tỉnh. Mình lãnh đạo người này, lãnh đạo người kia, bày ra đủ thứ, nghĩa là cái xáo trộn ở trên cái cuộc đời này. Đó là tại kết quả của sự tâm lý điên, tư tưởng điên, tư tưởng vì lợi. Cho nên nước này thông tính nước nọ, cá lớn nuốt cá bé. Nước lớn thì xâm lược nước nhỏ, thôn tính nước nhỏ, cứ như thế. Người khỏe thì bắt nạt người yếu, người có quyền lực cao là người càng khỏe, người mà thấp cổ bé miệng là người mà không có quyền lực, thì bị những cái người kia áp đảo. Thì cái thế giới này là một cái thế giới nó điên đảo, cho nên nó bất an như vậy. Thế cho nên là vì lý do đó mà chúng ta mới hiểu là tại sao chúng ta phải học Phật. Từ khi chúng ta bắt đầu học Phật, mà bắt đầu học Phật đúng nghĩa đó. Và nên tôi nói là người Phật tử cũng đi học Phật nhiều lắm, nhưng mà cái tâm lý khi đi học Phật là chỉ có tìm tòi và học những cái pháp nào mà cầu sao cho mong thành, pháp nào là pháp cầu hay nhất, pháp nào là pháp mà mình không làm gì hết mà mình có thể dựa vào, rồi mình được trông nom và bảo đảm an sinh xã hội thật là tốt. Đó, một cái pháp như vậy đấy, tức là cái pháp đó bảo đảm cho mình mọi sự mà mình không cần phải động thủ gì hết, mà mình thích chí và mình theo. Thế nên cái tâm lý của người đi học pháp nó cũng là một tâm lý điên. Người điên đi học thuốc, cho nên người điên đi học thuốc nó cũng không thành bác sĩ được, nó cũng không thành lương y được. Và nếu người ta đi học pháp nhưng mà với một tinh thần như vậy, học pháp không phải là học cái pháp dựa, học cái pháp cầu xin, mà là học cái pháp mà làm thế nào để cho mình được cái cao hơn, gọi là công đức. Là mình có thể có những cái phúc đức, mình cũng có thể có những cái phúc đức rằng là xin thì được cho. Mình cũng có thể học những cái đó là mình có phúc. Thế nhưng mà một người mà hiểu biết thật thì người ấy không có muốn những cái phúc như vậy, người ấy muốn có công đức. Bây giờ mình xin gì, mình cầu gì mình cũng được là mình có phúc, chứ chưa phải công đức đâu. Công đức là cái người mà có thể cho được mọi người những điều mà họ cho, đó là họ cầu mong, và mình có thể ban bố và cho được họ, thì đó là công đức. Cho nên vì vậy khi chúng ta đi học Phật với một tinh thần làm thế nào để chúng ta học được cái công đức đó của đạo Phật, người có công đức thì trở thành bác sĩ, người có phúc đức là những người bệnh nhân mà gọi là may mắn được chữa trị, có tiến triển vậy thôi. Thành ra thường thì chúng ta rất thích chúng ta có phúc. Có phúc là sao? Mình khen mọi người có phúc lắm, là người ấy chẳng hạn như có tiền nhiều hơn những người khác, có quyền nhiều hơn những người khác, có sức khỏe nhiều hơn những người khác, nhiều hơn thôi chứ không phải là triệt để, tức là có cái nghĩa là rồi cũng chết, rồi cũng bệnh, khỏe hơn nhưng mà rồi cũng bệnh, giàu hơn nhưng mà rồi thì cũng hết giàu hơn. Bởi vì khi mà bệnh liệt nằm xuống thì tiền tài của người đó kể như thành xúc hợp, không còn nghĩa lý gì, cũng hệt như một người nghèo, cũng không có sử dụng gì đâu. Thế thì như vậy đó là cái mục tiêu của mình nhắm đến khi sự tu học Phật, nó không có nhắm đến vấn đề học vì phúc mà học vì công đức. Học vì phúc thì chỉ có tìm tòi cái pháp nào là pháp dựa được, pháp nào là pháp cầu cho mong thành. Còn học công đức là tìm cầu cái pháp nào mình học xong á thì mình có thể ban bố cho mọi người, mình học xong á mình có thể gọi là giúp đỡ được mọi người. Một khi mình có khả năng giúp đỡ mọi người thì có nghĩa là mình chắc chắn không bao giờ làm mày, tức là có nghĩa là mình bao giờ phải xin. Khi mình không phải xin thì mình không cần cái phúc được cho. Khi mình không cần phải xin thì mình cần có một cái công đức mình có thể cho. Nhớ như vậy. Thành ra cái tâm lý của chúng sinh nó điên cho nên khi đi học Phật đó, nó cũng học cái pháp, nó biến Phật pháp trở thành một cái pháp mà điên dưới con mắt của nó. Tức nó chỉ cầu những cái mà thấp nhất ở trong đạo Phật, là hạ phẩm hạ sinh ở trong đạo Phật thôi. Giống hệt một ông tỷ phú gọi mình đến, ông nói ở trong cái dinh này của tôi toàn bộ không chừa một thứ, tôi có thể cho bạn bất cứ thứ nào bạn muốn. Mình không xin vàng bạc châu báu, mình đi mình liếc nhìn, mình chỉ xin con nắm xôi ở dưới bếp. Giống như bờ mà phú ông đổi cái gì nó cũng chịu hết trơn á, mà đổi cái quạt mo nó lấy năm xôi á thì nó cười sung sướng. Thành ra chúng ta giống như bờm, chúng ta có cái quạt mo là cái tham sân si thôi, mà Đức Phật bảo mình giống như ca diếp bán cái nghèo đi, bảo là đưa cái tham sân si đây, ta sẽ cho nhà ngươi ha, nghĩa là thập địa Bồ Tát lắc đầu, và vì ta cho nhà ngươi á, lục ba la mật lắc đầu, vậy ta cho nhà ngươi tứ diệu đế lắc đầu ha? Vậy thì ta cho nhà ngươi pháp này và pháp kia đều lắc đầu, cái xúc của cái Đức Phật bảo ha? Thôi bây giờ ta cho nhà ngươi được đủ ăn đủ mặc, mình cười nhận. Và như vậy là hạnh phúc. Thành ra con người không cầu hạnh phúc, cầu công đức. Nhớ nha, nhớ là mình cầu hạnh phúc cho nên mình khát khao và mong mỏi được. Sao mà đời sống này mình cầu cái gì được cái nấy, đó là hạnh phúc. Nhưng Đức Phật bảo mình, Đức Phật cho mình cái pháp có công đức là mình cũng thèm cầu, mà mình lắng tai nghe người ta cầu để mình cho đấy kìa. Tại cái người mà cho, người đó không bao giờ tha thiết với cái điều là cầu gì được nấy. Suy nghĩ có đúng không? Cái kẻ mà tha thiết cầu gì được nấy á, là chưa có may mắn, tại vì vẫn còn chủng tử của ăn xin, là vẫn bần cùng lắm, vẫn nằm trong khổ tập bần cùng lắm, cho nên phải cầu xin. Nằm ở trong diệt đạo đi thì không còn bao giờ biết đến cái nghĩa của cầu xin, không bao giờ cảm thấy cái câu cầu gì được nấy là một niềm hạnh phúc. Mà hạnh phúc đó chính là có thể cho được hết mọi chúng sinh. Cho nên chúng ta hãy tu Phật bằng công đức, chúng ta hãy học Phật bằng công đức, bỏ đi xóa cạnh cạnh cái tu học Phật bằng chuyện phúc đức. Bằng công đức là tập cho đi, tập cứu đi, tập phụng sự đi, tập lo cho hết thảy muôn loài đi, công đức. Còn nếu chỉ nghĩ cho mình thôi, phúc đức mình cứ suốt đời phải xin hoài. Nếu chỉ nghĩ cho thiên hạ thì mình suốt đời lo cho thiên hạ. Một là mình suốt đời lo cho thiên hạ, hai là suốt đời lo cho bản thân. Nghĩ kỹ xem là cái nào lợi. Lo cho bản thân đó là đại gia không hả? Xí nghiệp này kia gì đó, công ty xí nghiệp là lo cho cả ngàn bao nhiêu công nhân. Còn nếu tự lo cho mình, mãi mãi chỉ là một anh công nhân, đó là mày nhất. Nếu không nói là anh mày, thì chỉ biết lo cho mình thôi. Mà phải tin là nhân nào quả nấy. Thế nhưng nhân đưa người chúng sinh thì cái quả đó sẽ là cái quả mà thiên nhân chi đạo sư. Còn cái nhân mà chỉ cho mình thôi thì cái quả đó là phàm phu, là một phàm phu thôi. Cho nên chúng ta đến với lại cả một kho báu, mà chúng ta lấy cái mà thấp kém nhất ở trong kho báu đó. Đáng lẽ chúng ta thành có công đức, đáng lẽ chúng ta có cái thân tốt hơn nhiều Bồ Tát, nhưng mà rồi thì chúng ta không chọn, chúng ta vẫn chọn cái thân phàm phu, chúng ta vẫn trung thành với cái cảnh giới nhà thương điên này để chúng ta tiếp tục chữa bệnh và chữa mãi. Mà nếu chúng ta không điên thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một cái điều đầu tiên của không điên, là nghĩ mình phải dứt điểm bệnh điên của mình, mình phải ra khỏi bệnh viện này với một điều kiện duy nhất có thể ra khỏi, đó là tỉnh. Thành ra giác ngộ là xuất gia, tức là ra khỏi nhà thương điên. Mà Đức Phật là những y sĩ vào bệnh viện này là để làm cho mình tỉnh và mình sẽ xuất gia, tức là ra khỏi nhà thương điên. Đó là ý nghĩa của xuất gia. Cho nên hôm nay nếu chúng ta tu và học theo tinh thần của công đức thì có phải là chúng ta đang còn xuất gia gieo duyên không? Chính xác là như vậy. Chứ không phải nhấn mạnh, không phải xuất gia gieo duyên là cạo tóc và mặc áo cà sa. mà xuất gia gieo duyên đấy là xu hướng, hồi hướng, thập giả khổ giai hồi hướng, hồi hướng tất cả đến với lại cái pháp công đức nói trên đó. Tức là không nghĩ tới tôi nữa, mà nghĩ tới cái công đức đó. Công đức đó chính là đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Cho nên đi đứng nằm ngồi gì đó thấy đều đương nguyện chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy hồi hướng cũng vậy, cũng đương nguyện chúng sinh. Cũng chỉ nói đến cái chuyện mà là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, khi nào cũng như vậy. Mà như thế thì một ngày tu tập này của mình á, công đức ghê lắm. Công đức hơn xa nếu chúng ta cứ tu tập theo cái lối chỉ tìm phúc. Thì chúng ta vô lượng đời tu theo cái lối tìm phúc, thua một ngày mà chúng ta tu và phát tâm công đức. Tại vì vô lượng ngày kia vẫn chỉ là một ngã ăn xin may mắn. Một ngày này đây mình có thể trở thành trưởng giả, vượt ra khỏi vô lượng đời may mắn của kiếp ăn xin. Như thế thì chúng ta phải nhắm tới công đức. Công đức đó chính là cái vấn đề phát tâm vô thượng, gánh vác chúng sinh. Cho nên phát vô thượng tâm thì thông lý đại chúng. Cho nên phát vô thượng tâm thì mới có trí tuệ để mà tỉnh. Hầu hết điên rồi, hết điên rồi, cho nên chữa được bệnh điên. Thì đó là nó chỉ là một cái vấn đề gọi là thuần túy nhân quả, mà không phải là một cái gì linh thiêng phép màu gì cả. Cho nên vì vậy tôi mới nói là Đức Phật cứu chúng sinh bằng chính pháp. Chính pháp ấy chính là nhân quả. Chúng sinh trở thành Phật nhờ cái chính pháp là nhân quả. Chúng sinh mà rối bời nhân quả, mà không hiểu gì nhân quả thì là chúng sinh. Còn hiểu biết nhân quả là Bồ Tát và chư thánh chúng. Còn chẳng biết cái gì nhân quả, lộn xộn nhân quả hết trơn á, thì đó gọi là một chúng sinh. Thì như vậy lộn xộn, không phân biệt được, là điên. Cho nên nói chúng sinh là điên đảo, là mộng tưởng, là bị điên. Còn nếu mà hiểu rõ được mọi cái yếu tố của nhân quả thì người đó đâu có điên đâu, người nó tỉnh. Mà khi cái người tỉnh á thì phân biệt được ghê lắm. Phân biệt được thì đương nhiên là biết kiêng cái này, biết tìm cái kia. Như một người mà hiểu rõ thì cái người đó đó rằng là biết làm thế nào để tự bảo vệ mình và bảo vệ mọi người. Và khi bảo vệ mình và bảo vệ mọi người, đó là chính là cái pháp mà hiểu biết về nhân quả. Nó bảo vệ mình và bảo vệ người. Cho nên Đức Phật thành Phật từ pháp, pháp là mẹ sinh chư Phật, mà là nhân quả. Như vậy thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng là Đức Phật vượt qua nhân quả mà có thể làm cho chúng ta giải thoát? Không thể được. Đức Phật do đâu mà thành Phật? Thì Ngài cũng chỉ cho chúng ta do cái đó mà chúng ta thành Phật. Đức Phật không thể nào mà làm một cái điều khác hơn cái sự thành Phật của Ngài để khiến cho chúng sinh thành Phật. Cho nên thì rốt cuộc là Đức Phật cũng chỉ cho chúng ta cái pháp mà nhân quả phụng sự chúng sinh đó mà, đương nguyện chúng sinh đó mà, gọi là công đức đó mà. Pháp đó gọi là Bồ Tát Đạo. Tức là đi đứng nằm ngồi gì cứ chúng sinh đi. Mà làm bất cứ một chuyện thiện chuyện lớn gì cũng chỉ để hồi hướng cho càng lúc cái sự đương nguyện chúng sinh của mình càng thâm sâu, càng rộng lớn. Đó gọi là phổ giai hồi hướng. Ở trong 10 nguyện của Ngài đại, của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy cái giá trị của ban sáng chúng ta không sinh. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà chúng ta tu tập trong một ngày hôm nay mà chúng ta tu tập, mà những cái chúng ta mà có thể thu thập được trong ngày hôm nay, đó chính là công đức. Có nghĩa rằng là chúng ta thực hiện những cái pháp của công đức, cái hành công đức, đó là cứu thoát cả một bầy cá. Và đó là hành. Và cái lý để chúng ta hiểu rõ hơn về công đức, tức là cái lý chúng ta đã hiểu công đức là cái gì, và cái hành của chúng ta nó lại cũng là công đức. Và cứ như thế mà chúng ta càng hiểu thì chúng ta càng hành thì chúng ta càng hiểu, và như thế mà cứ lên bậc lên bậc. Thì vì vậy mới gọi là thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Và vì vậy mà thường hành Bồ Tát Đạo thì từ dưng ra công đức nó phát triển, công đức nó tăng. Và một khi mà đã công đức rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cái gì xưa nay chúng ta khát khao và cầu nguyện, chúng ta hết thèm. Như là như tôi nói, con cá nó mong mỏi được làm thân cá, mà mình còn nhỏ bằng con mắt rằng là dài quá đi, có gì đâu mà phải nguyện làm con cá hoài vậy. Thì bây giờ mình đây thì Bồ Tát nhìn mình cũng nói là dài quá đi, tại sao nó không chịu đổi cái thân ăn xin của nó, lấy cái thân mà cho, tức là trường giả. Thì cái thân ăn xin là thích phúc, cái thân mà trường giả nó là cái thân không cần phúc, chỉ cần công đức, là chỉ trường giả. Cho nên Đức Phật mới bảo mình rằng là thay đổi, khai thị cho mình thế nào là công đức. Là Phật Trí Kiến là hiểu, Phật Trí Kiến rất tỉnh mà, cho nên biết thế nào là công đức, thế nào là phúc đức. Chúng sinh nó thích phúc nhưng mà nó không biết phúc là gì, cho nên nó đặt bom để nó có phúc, nó giết người để nó có phúc, nó cướp của hãm hiếp để nó có phúc, thành ra nó mới có thể điên đến mức như vậy. Người ta điên quá điên. Thế bây giờ mình nói ví dụ thôi, mình nói bây giờ mình nói với một người, mình bảo về tôi cho anh nhá, tôi cho anh một cái tài sản, ví dụ như 100 triệu euro anh sống, nhưng mà hôm sau thì anh phải ra pháp trường xử bắn, cứ chịu không? Tôi dám cá rằng là có may ra mấy anh điên trong điên đó thì nó gật đầu, còn mà ngoài ra là lắc đầu hết. Ngoài ra bảo tôi đâu có điên đâu, tôi đâu có điên đâu. Ấy thế mà ở cuộc sống này những kẻ mà không điên ấy, họ điên mà họ không hay, cho nên họ vẫn vơ vét thật là nhiều, để rồi cuối cùng họ mất tất cả, mất cả mạng sống nữa. Là mình thấy thiếu gì, mấy anh lãnh đạo tiền để chất ở trong nhà, chất trong vali gì, nghĩa là chỉ không thể nào xài đến nổi mà vẫn vơ vét. Vơ vét đổi lại với ác nghiệp, thành càng vơ vét thì ác nghiệp càng nhiều. Ác nghiệp nhiều rồi, phúc tan hết thì bắt đầu chịu quả, lúc đó hối đã trễ. Người thức tỉnh á, là người làm ngược lại, có của cải thì đem đổi lấy phúc đức, đổi lấy công đức. Thì càng có của cải càng có công đức, còn cái kia càng có của cải thì càng mất công đức, mất phúc đức, cho nên tạo nghiệp. Vì vậy thì mình mới thấy là thế gian này mà nếu mà nói thực sự thì họ điên nhiều lắm. Không phải điên nhiều, tất cả đều điên, mà chỉ có những người mà học Phật hiểu biết nhân quả là những người đó là không điên. Vì vậy nhờ học Phật mà chúng ta sẽ nhận thức ra rằng là mình điên mà mình không biết. Vì điên cho nên mới không biết, chứ nếu mà biết mình điên thì cái bệnh điên nó giảm nhẹ lắm rồi. Ngày nào đó mà mình thức giấc lại mà mình biết rằng là mình nhìn mình trong gương, mình bảo gã điên đó, mình điên nhiều lắm có biết hay không, là quyết đầu mình hơi tỉnh rồi. Còn chính vì không khi nào mình biết mình điên mà mình lúc nào cũng gân cần cổ lên cãi, cho là mình là giỏi, mình là hay, mình là biết cái gì đó chính xác, mình mới gọi là điên nặng. Thế cái khi mà mình nhận thức ra mình điên thì mình mới chịu chữa trị. Thế là mình chữa trị bằng cách nào? Bằng cách là làm mọi công đức để hết bệnh điên này. Hãy nhớ rằng là chư Phật, chư Bồ Tát là những người giác ngộ, là những người mà gọi là giác, tức là tỉnh, ngược lại với điên. Còn mình chưa giác, có nghĩa là còn điên. Chắc chắn như vậy thôi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mình có nhiều cái tư tưởng điên lắm mà mình không biết. Thường xuyên mình có rất là nhiều cái tư tưởng điên thường xuyên lắm. Ở trong ngày mình có rất nhiều hành động điên lắm mà mình cũng không hay. Thế thì nói tóm lại á, thì nếu mà chúng ta mà tu học với cái tinh thần như vậy, ở đây là tôi đây là nói một cái sự thiệt, là một cái thiểu số Phật tử ở mọi ngôi chùa mà thường xuyên tới chùa và tu học hay thọ bát con trai đó, cái thiểu số đó là một cái thiểu số gọi là có một cái phần công đức, nhưng mà nó nhỏ, nó chưa đủ. Thành ra mình phải phát triển cho nó to lên, thì từ từ thì mình mới giác ngộ được. Nên mà mình có một số cái công đức cho nên mình mới chịu nghe Phật pháp. Vì vậy mình mới có cơ hội nghe được Phật pháp, mình mới có cơ hội để nhận chân được Phật pháp. Nhờ nghe Phật pháp mà mình biết nên làm cái gì. Nhờ đi sâu vào Phật pháp mà mình biết là mình phải làm cái gì. Và nhờ mình thấm nhuần Phật pháp, mình đã làm được mọi sự. Tam pháp luân đấy. Và tam pháp luân nó vận chuyển ở trong tâm mình đấy. Thì thông qua Phật pháp. Thành ra vì vậy khi mình tụng kinh cầu nguyện, mình cũng chỉ cầu nguyện theo tinh thần là cầu nguyện cho nhất thiết chúng sinh được tỉnh, cầu nguyện cho cái bài thuốc mà mình đang tụng được lưu thông mãi, đừng bao giờ mất. Chính vì lại đó mình tụng kinh. Thế thiên hạ thì thường hay lại ngược lại, tụng cái bài thuốc đó để vì mình, mà không phải là tụng cái bài thuốc đó để mà lưu truyền cái thuốc đó, không cho nó mất, để về sau này mình có mất đi rồi, thuốc đó vẫn còn, thì chúng sinh vẫn được nhờ. Mình hãy tụng kinh với tinh thần như vậy, mình hồi hướng với tinh thần như vậy, và mình thường xuyên tạo công đức đi, tạo công đức cho nhiều vào, thì cuộc đời của mình á, nó sẽ tỉnh dần từ từ. Khi tỉnh từ từ là có nghĩa là nhận ra được nhiều điều lắm. Nhận ra được nhiều điều là có nghĩa là trí tuệ bắt đầu phát sinh, cho nên mới nhận ra chứ. Còn nếu mà không nhận ra là trí tuệ không phát sinh thì đâu có nhận ra được. Anh do đó thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị của sự học Phật, và chúng ta mới thấy được một cái điều như vậy là quả tình nghiệp chướng sâu dày ghê lắm. Đó là những người tránh né sự mà tính pháp, văn kinh, học Phật, tu pháp, là nghiệp chướng, nghiệp điên nó nặng ghê lắm. Cho nên thuốc không tới được. Đến đời nào những kẻ ấy mới nhận ra được cái thuốc giác ngộ chữa bệnh điên của nhân loại, của chúng sinh nói chung á, họ mới giờ biết. Cho nên chúng ta đây là thuộc về phương diện là ít nhiều gì mình có cái nhân duyên với cái pháp của Đức Phật, là mình có nhân duyên với lại Đức Phật. Cho nên vì như vậy chúng ta hay luôn luôn phát cái nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn là một cánh tay, một con mắt của chư Phật. Thế là cánh tay của chư Phật, cánh tay đó chỉ để nâng đỡ chúng sinh. Thế là một con mắt của chư Phật, là con mắt ấy chỉ nhìn ở đâu có khổ thì mình đến cứu. Thì như thế đấy sẽ trở thành một cánh tay, một con mắt của chư Phật. Thế tu học như vậy thì công đức nó phát sinh. Còn nếu không thì chúng ta thấy là người tu học mà chúng sinh vẫn khổ, vẫn chẳng ai cứu. Cha mẹ của mình trong đời trước cũng vẫn đau khổ, cũng vẫn nghĩa là trông mong mình tới cứu, mà trông mong bao nhiêu đời con cái của mình chẳng có một tên nào nó nghĩ đến mình, nếu mà họ đang ở dưới địa ngục. Nhưng mà bà Thanh Đề may mắn là con là trưởng lão Mục Kiền Liên, là người thức tỉnh, cho nên vì vậy được cứu. Mẹ của Địa Tạng nhờ có con là Bồ Tát Đạo như vậy, cho nên được rằng là cô con gái, tức tiền thân của Địa Tạng là Quang Mục Nữ hay là Thánh Nữ Bà La Môn, tìm đến tận địa ngục cứu. Đấy, bây giờ đây thì chúng ta như vậy, nghĩa là gọi là cha mẹ con cái trong nhiều đời nhiều kiếp người kia thì mình thờ ơ chẳng cần biết, chỉ biết có cái bản thân của mình thôi, nhiều đời nhiều kiếp vong ơn bội nghĩa, nhiều đời nhiều kiếp sống trong tinh thần của bội bạc là chỉ biết có mình thôi, thì làm sao những kẻ ấy có phúc được? Nghĩ đi, không có phúc được. Tâm tình như vậy không có lương thiện tí nào mà lấy gì ra để có phúc. Phúc phải đi đôi với lại thiện, hòa đi đôi với lại thiếu phúc. Ở đây chúng ta vượt lên trên cả cái phúc đó là công đức. Cho nên vì vậy, không những cứu cha mẹ ở trong nhiều đời nhiều kiếp mà còn cứu dùng cha mẹ của thiên hạ nữa, hợp lại hết vào là nhất thiết chúng sinh đều có thể gánh vác. Đó là tại nhờ uống thuốc công đức, học pháp công đức, cho nên mới làm được cái chuyện chữa trị được hết là thông lý đại chúng, là nhất thiết vô hại được. Thì đó là những cái điều mà chúng ta, những người Phật tử mà khi chúng ta huân tu hay là chúng ta tu bác con trai, chúng ta cần học, cần hành. Và chúng ta cũng nhớ rằng là huân tu tức là huân tập mà những cái sự tu bổ đắc đạo đó, tức là những cái tu hành cứu đó, huân tập nó càng ngày càng thêm nhiều, thêm mạnh, thêm lớn. Mình sẽ làm tất cả những cái điều như vậy, mình làm mọi cái điều lợi ích cho muôn loài, hộ trì tam bảo, duy trì kinh điển không cho mất ở cuộc đời. Bởi vì nếu mà kinh điển này mất đi ở cuộc đời, nó kể như là toa thuốc ấy, với thuốc ấy nó đều mất tiêu. Hiện tại toa thuốc còn đầy hết, mà thuốc thật nó cũng đã mất khá nhiều rồi. Có nghĩa là người ta chỉ còn toa mà không còn thuốc. Mình hãy bào chế thuốc đó, tức là mình bào chế cái thứ thuốc công đức nói trên đó. Đức Phật có bày mình rồi, có bày cho tất cả mọi người, ai cũng có thể trở thành một dược vương, tức là tự bào chế thuốc và bào chế cái thuốc công đức đó theo theo cách chỉ dẫn của Đức Phật, là hãy phục sự chúng sinh để tạo thành cái pháp dược công đức nói trên đó. Vì vậy thì lời chót thì tôi cũng chỉ có cầu nguyện hồng ân tam bảo và từ bi gia hộ cho trước nhất là thầy chủ trì ngôi chùa Phổ Bảo này cùng với toàn thể quý Phật tử đời đời kiếp kiếp luôn luôn là những trợ thủ của mười phương ba đời chư Phật, chữa trị những bệnh điên đảo bồng tưởng cho hết thầy chúng sinh này, để khiến cho họ được đến vừa sát. Và chúng ta cũng không quên đem đức có được của chúng ta hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sinh và nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong vô lượng đời từ trước đến nay, ở bất cứ cảnh giới nào cũng được hội ngộ thiện tri thức, được phát Bồ Đề Tâm, được tu Bồ Tát Đạo, được thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức